Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 8.
Thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử tại 22 sân bay từ ngày 1 tháng 6 tới.
Sáng nay, Hợp Long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.
Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ cảnh báo có thể không thông qua dự luật nâng trần nợ công. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 8. Buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giao dịch điện tử, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về nội dung này. Cũng trong chiều nay, Quốc hội cũng sẽ tiến hành thảo luận ở tổ dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam sẽ triển khai thực hiện đồng loạt tại 22 sân bay, cảng hàng không về việc thí điểm tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay. Sau khi được sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không sẽ triển khai đến các cơ quan đơn vị liên quan phương án thí điểm cụ thể nêu trên.
Sáng nay, cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ được hợp long. Việc hợp long cây cầu này được kỳ vọng xóa điểm nghẽn giao thông trên tuyến đường vành đai 2, đoạn cầu vượt sông Hồng. Sau khi tiến hành hợp long các nhịp chính vào ngày hôm nay, các đơn vị thi công sẽ tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước tháng 9 năm 2023. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ô tô. Dự kiến công trình này sẽ được thông xe vào đúng dịp Quốc khánh năm nay.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội để khởi công xây dựng tuyến đường lớn bậc nhất này vào tháng 6 tới. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến trong tháng 6 năm 2023 sẽ bàn giao 80% để khởi công dự án và bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
Đáp ứng nhu cầu du lịch mùa hè năm nay, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8, các hãng hàng không sẽ cung ứng hơn 7,3 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Trong giai đoạn cao điểm nhất, các hãng sẽ khai thác gần 500 chuyến bay mỗi ngày. Các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách nên đặt vé sớm so với ngày khởi hành dự kiến để có nhiều lựa chọn chuyến bay, cũng như gia tăng khả năng mua được mức giá vé hấp dẫn.
Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, lượng xe chở hàng xuất khẩu lên cửa khẩu Hữu Nghị tăng đột biến do sầu riêng vào vụ. Mặc dù vậy, tình hình thông quan vẫn diễn ra tốt. Đơn vị này cũng đã phối hợp với phía Trung Quốc tăng thời gian thông quan đến 20 giờ theo giờ Hà Nội để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu của hàng hóa. Tuy nhiên, Sở Công Thương Lạng Sơn cũng vừa có công văn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tránh phát sinh chi phí kho bãi.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến người dân cho dự thảo nghị định về bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng. Theo đó, người lao động được tham gia loại hình bảo hiểm này khi đủ 15 tuổi trở lên, làm việc trong khu vực không chính thức. Loại bảo hiểm này là một phần của quỹ bảo hiểm xã hội. Nếu dự thảo được thông qua, người lao động tự do chỉ phải đóng từ 65.000 đồng một tháng và được nhà nước hỗ trợ một phần. Lao động tự do tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện sẽ được nhận trợ cấp khi gặp tai nạn lao động.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa ngày 28 tháng 5 đã cảnh báo có thể sẽ không thông qua dự luật nâng trần nợ công cho dù Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ trong cuộc đàm phán với Tổng thống Joe Biden. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện McCarthy xác nhận rằng Đảng Cộng Hòa đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Nhà Trắng về việc nâng trần nợ công của Mỹ để ngăn chặn khả năng vỡ nợ. Dự kiến, văn kiện này sẽ được các nghị sĩ xem xét và đánh giá trong 72 giờ trước khi đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Như vậy, nhiều khả năng dự luật có thể được đưa ra bỏ phiếu sớm nhất là ngày 31 tháng 5 và sau đó sẽ được trình lên Thượng viện.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 29 tháng 5, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh. Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh. Trước đó, Triều Tiên cho biết đã thông báo cho phía Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6.
Trong một diễn biến liên quan, phía Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại Triều Tiên có thể sẽ phóng thử một tên lửa đạn đạo thay vì một vệ tinh như đã thông báo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ra lệnh chuẩn bị tiêu diệt các tên lửa của Triều Tiên và chuẩn bị triển khai các đơn vị tên lửa PAC-3 tới Okinawa. Còn theo hãng tin Yonhap, ngày 29 tháng 5, các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc họp qua điện thoại trao đổi về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên. Theo thông cáo, quan chức ba nước khẳng định bất kỳ vụ phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều là bất hợp pháp và trái với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Ngày 29 tháng 5, Tổng thống Singapore Halima Yacob cho biết bà sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay. Trong một tuyên bố, bà Halima Yacob nhấn mạnh không tái ứng cử, đồng thời khẳng định niềm vinh dự khi đảm đương trọng trách Tổng thống thứ 8 của Singapore trong 6 năm qua và nhiệm kỳ của bà sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 9 tới.
Ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bất ngờ tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào trung tuần tháng 7 tới. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sanchez cho biết ông đã thông báo tới vua Philip VI về quyết định giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 23 tháng 7. Như vậy, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra sau khi Tây Ban Nha tiếp quản chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu EU vào ngày 1 tháng 7 tới.
Liên Hợp Quốc vừa đưa Haiti, khu vực Sahel, trong đó có Burkina Faso và Mali, cùng Sudan vào danh sách các khu vực cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực cao nhất, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có hành động khẩn cấp. Tuyên bố này được Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới đưa ra ngày 29 tháng 5. Trong báo cáo chung, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, ngoài 4 nước này, các nước Afghanistan, Nigeria, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Yemen vẫn nằm trong danh sách cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực cao nhất. Báo cáo nhấn mạnh nguy cơ khủng hoảng hiện nay tại Sudan lan rộng.
Tiếp theo, biên tập viên Tiến Tú sẽ mang đến cho quý thính giả những tin tức thể thao sáng nay.
Thưa quý thính giả, theo truyền thông Pháp, Neymar đã nhận được cuộc điện thoại từ huấn luyện viên Pep Guardiola. Trong cuộc trò chuyện này, Pep Guardiola hỏi han về ý định của Neymar ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Dù vậy, khả năng tuyển thủ Brazil đến Man City là không cao. Huấn luyện viên Roberto Martinez vừa công bố danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha dự vòng loại Euro 2024 vào tháng tới. Trong thành phần của Selecao có nhiều hào thủ, điển hình là bộ đôi Ronaldo và Cancelo. Jude Bellingham sắp chuyển đến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong khi đó, cậu em ruột của tuyển thủ Anh, Jude Bellingham, cũng sẽ có bến đỗ mới. Tiền vệ 17 tuổi đang hoàn tất thủ tục rời Birmingham City để đến Sunderland với giá 3 triệu bảng. Theo nhà báo Fabrizio Romano, một câu lạc bộ nước ngoài và nhiều đội bóng ở giải ngoại hạng Anh đã gửi đề nghị chiêu mộ Cavani. Theo xác nhận của huấn luyện viên Klopp, tiền vệ người Bồ sẽ rời Anfield theo dạng cho mượn vào hè 2023. Quyết định đến đâu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Cavani. Huấn luyện viên Xavi xác nhận Busquets và Alba sẽ không chơi trận Celta Vigo tại vòng 38 La Liga vào ngày 5 tháng 6 tới. Họ cũng không đá giao hữu với VC Kobe sau đó một ngày. Như vậy, trận thắng Mallorca cuối tuần qua đã là trận cuối cùng của Alba và Busquets cho Blaugrana. Huấn luyện viên Guardiola đang lo lắng vì tình trạng chấn thương của Man City trước trận gặp Manchester United vào ngày 3 tháng 6. Theo Pep, 5 học trò của ông đang chấn thương nhưng không nghiêm trọng, trong đó có Diaz, Grealish và De Bruyne.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc trời nắng từ sớm và cường độ nắng cũng khá mạnh, báo hiệu hôm nay sẽ không phải là ngày thời tiết dễ chịu ở miền Bắc. Với mức nhiệt tăng từng giờ, biên độ tăng khoảng 2 độ một giờ, thì đến khoảng trưa và đầu giờ chiều nay cả miền Bắc đều xảy ra nắng nóng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ từ 35 đến 37 độ. Dự báo, đợt nắng nóng diện rộng này ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn kéo dài tới những ngày đầu tháng 6. Không chỉ miền Bắc nắng nóng, ở miền Trung ngày hôm nay, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, trời không mưa, nắng xuất hiện từ sớm, Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực này cũng tăng lên ngưỡng 35 đến 36 độ, có nơi từ 37 đến 38 độ. Riêng các tỉnh thành phố của Nam miền Trung, nền nhiệt trong ngày hôm nay chỉ duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc này trời mát mẻ, nhiệt độ dưới 25 độ ở Nam Bộ, dưới 22 độ ở khu vực Tây Nguyên. Sáng và trưa nay ở khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông. Đến trưa và chiều thì hầu khắp Tây Nguyên và Nam Bộ đồng loạt trời mưa nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở 5 tỉnh Tây Nguyên là 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.